Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Tú Anh và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 23 tháng 5 năm 2014. Lần đầu tiên có một vụ tự thiêu chống Trung Quốc xâm lược tại Việt Nam. Nhà Trắng sẵn sàng ủng hộ Việt Nam kiện Trung Quốc ra trước quốc tế. Tại Thái Lan, giới tướng lĩnh triệu tập các lãnh đạo chính phủ cũ. Mỹ lên án đảo chính, ngưng hợp tác quân sự với Bangkok. Bầu cử Tổng thống Ukraine, tình hình hết sức căng thẳng ở miền Đông. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Manila và Jakarta vạch hướng đi cho giải quyết tranh chấp trên biển trong nội bộ ASEAN? Kính thưa quý vị, vào lúc 6 giờ sáng nay, một phụ nữ đã tự thiêu trước cổng Dinh Thống Nhất, tức Dinh Độc Lập ở Sài Gòn. Các nhân chứng cho biết họ thấy một người phụ nữ đi bộ đến trước Dinh Tổng thống cũ của Việt Nam Cộng Hòa, rồi tưới xăng lên người và châm lửa đốt. Phụ nữ tự thiêu là một Phật tử 67 tuổi, tên Lê Thị Tuyết Mai, huynh trưởng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.
Theo tin đầu tiên từ báo mạng An ninh Thủ đô, thì thân thể người tự thiêu cháy đen, công an khám nghiệm hiện trường không tìm thấy giấy tờ tùy thân nên chưa rõ danh tánh người tự thiêu, nhưng nói đây là một phụ nữ. Báo mạng dân luận cho biết thêm một số chi tiết là khi lửa đã bùng lên thì người qua đường mới phát hiện và không ai kịp phản ứng dập lửa hay cấp cứu, bất lực đứng nhìn ngọn lửa trong sự đau đớn. Xác nạn nhân cháy khô ở tư thế ngồi, lưng dựa vào cổng Dinh Độc Lập. Dân luận cũng thuật lại theo tin đồn chưa kiểm chứng người tự thiêu là một dân quan ở Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên, nguồn tin của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thông báo người tự thiêu là một Phật tử tên Lê Thị Tuyết Mai, pháp danh Đồng Xuân. Chính quyền Việt Nam cũng tỏ dấu hiệu không dám xem nhẹ vụ tự thiêu trước Dinh Tổng thống cũ, đã tổ chức một cuộc họp báo vào buổi trưa nay. Phó Chủ tịch quận 1 Lê Trường Hiếu Hải, con trai của Bí thư thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải cũng xác nhận tin này của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Ông Lê Trương Hiếu Hải cho biết, theo điều tra ban đầu, thì người phụ nữ tự thiêu là bà Lê Thị Tuyết Mai, 67 tuổi, ngụ ở huyện Bình Thạnh. Bà tự thiêu vì cuộc sống bế tắc và để phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền. Theo lời ông Phó Chủ tịch quận 1, thì tại hiện trường ngoài thùng xăng 5 lít còn có 7 biểu ngữ viết tay phản đối Trung Quốc, mà ông cho biết nội dung của 6 biểu ngữ: yêu cầu đoàn kết đập tan mưu đồ xâm lược của Trung Quốc, ủng hộ cảnh sát biển và ngư dân Việt Nam, yêu cầu Trung Quốc rút khỏi biển Việt Nam, trả lại biển đảo cho Việt Nam, đốt ánh sáng soi đường cho người yêu nước. Xưa kia Trưng Triệu đứng lên đánh giặc. Không rõ nội dung biểu ngữ thứ bảy như thế nào, Phó Chủ tịch quận 1 không cho biết. Báo mạng Thanh Niên trong bài một người tự thiêu trước cổng Dinh Thống Nhất để phản đối Trung Quốc, được con trai bà Tuyết Mai xác nhận, mẹ của ông là một người bình thường, tâm lý ổn định, nhưng rất buồn phiền khi nghe tin Trung Quốc xâm lấn Biển Đông. Để tìm hiểu quan điểm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất về hiện tình Việt Nam và trường hợp Phật tử biến thân làm đuốc, RFI đặt câu hỏi với Hòa Thượng Thích Không Tánh. Mời quý thính giả theo dõi trong phần phỏng vấn.
Về quan hệ Việt-Trung, sau vụ Bắc Kinh cắm giàn khoan dầu trong vùng biển Việt Nam, trong một bài phỏng vấn dành cho hãng tin Anh Reuters hôm 21 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Việt Nam đã không loại trừ khả năng kiện Trung Quốc ra trước quốc tế. Phủ Tổng thống Mỹ vào hôm qua đã lên tiếng hậu thuẫn cho mọi giải pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp, kể cả việc dùng đến các thủ tục pháp lý quốc tế.
Theo hãng tin Reuters, trả lời câu hỏi của báo chí về các tuyên bố mới nhất của Thủ tướng Việt Nam, ông Patrick Ventren, một phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết là Washington ủng hộ việc Việt Nam kiện Trung Quốc ra trước các định chế quốc tế để giải quyết vụ Trung Quốc triển khai giàn khoan tại vùng Biển Đông mà họ đang tranh chấp với Việt Nam. Đối với ông Ventren, Hoa Kỳ có lợi ích quốc gia trong việc duy trì hòa bình và ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, thương mại hợp pháp không bị cản trở và tự do hàng hải, hàng không trong khu vực Biển Đông, lời lẽ trong nguyên văn. Trên cơ sở đó, phát ngôn viên Nhà Trắng xác nhận, chỉ trích, Hoa Kỳ ủng hộ việc sử dụng các biện pháp hòa bình và ngoại giao khác nhau để quản lý và giải quyết các bất đồng, bao gồm cả việc sử dụng trọng tài hoặc các cơ chế pháp lý quốc tế khác, hết lời dẫn. Trong bài trả lời phỏng vấn hãng tin Anh bằng văn bản, khả năng Việt Nam kiện Trung Quốc ra trước quốc tế đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gợi lên khi ông xác định rằng Việt Nam đang xem xét nhiều biện pháp phòng vệ khác nhau, bao gồm cả các hành động pháp lý phù hợp với luật pháp quốc tế. Lời đe dọa trên đây của Việt Nam kèm theo tuyên bố ủng hộ của Mỹ sẽ làm Trung Quốc tức giận thêm, ngày từ hôm qua, sau tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trung Quốc đã tỏ thái độ phẫn nộ và tiếp tục cho rằng giàn khoan HD-981 nằm trong vùng biển thuộc chủ quyền của Bắc Kinh.
Trong bối cảnh đó, tư lệnh hạm đội Mỹ vùng Thái Bình Dương tố cáo chiến lược ăn cả trong tranh chấp biển đảo. Nhân một diễn đàn về an ninh châu Á mở ra hôm nay tại Manila, tư lệnh lực lượng Mỹ vùng Thái Bình Dương, Đô đốc Lộc Lìa, đã nhấn mạnh nhu cầu thỏa hiệp và đối thoại giữa các bên có tranh chấp lãnh thổ tại các vùng biển châu Á, trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền đang căng thẳng giữa Trung Quốc với các láng giềng Việt Nam, Philippines và Nhật Bản tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Đô đốc Samuel Lộc Lìa đã lên tiếng cảnh báo chống lại chiến lược được ông gọi là ăn cả, winner take all, hay là độc chiếm mà nhiều nước cho là Bắc Kinh đang sử dụng. Là diễn giả trong phiên họp về chủ đề an ninh châu Á trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới khu vực Đông Á tổ chức ở Manila, chỉ huy trưởng hạm đội Mỹ vùng Thái Bình Dương đã thẩm định rằng châu Á đang biến thành một khu vực bị quân sự hóa mạnh nhất, từ ngữ trong nguyên văn, trên thế giới hiện nay, đồng thời là vùng có tăng trưởng kinh tế rất nhanh. Tình hình đó nêu bật tầm quan trọng của đối thoại để đảm bảo sao cho tranh chấp không dẫn đến xung đột vũ trang. Sau khi cho rằng điều quan trọng nhất là ý chí tôn trọng các quy định của luật pháp, tham gia các diễn đàn quốc tế để giải quyết các vấn đề và giải quyết tranh chấp, Đô đốc Lộc Lìa kết luận, ta không thể có một thái độ của một người thắng ăn cả. Giải pháp cho tranh chấp sẽ đòi hỏi sự thỏa hiệp, sẽ đòi hỏi đối thoại. Sau những chỉ trích của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình liên quan đến sự can dự của Mỹ vào châu Á, Đô đốc Lộc Lìa dĩ nhiên đã lên tiếng bảo vệ nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc xây dựng các liên minh an ninh ở châu Á, kể cả với các nước có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Đối với vị tư lệnh Mỹ, các liên minh đó mà một số có từ cuối đệ nhị thế chiến đã bảo đảm cho an ninh toàn khu vực, góp phần giúp khu vực cường thịnh về kinh tế. Theo ông, chính Trung Quốc cũng được hưởng lợi nhờ tình hình an ninh đó, chứ không riêng gì Hoa Kỳ. Còn tại Thái Lan, giới tướng lãnh đạo chính vừa triệu tập các lãnh đạo chính phủ cũ. Hôm nay, sau khi tuyên bố chính thức cú đảo chính, tư lệnh lục quân Prayut Chan-o-cha tự tuyên bố là thủ tướng. Cựu thủ tướng Dinglak Srinivas cũng như nhiều bộ trưởng khác đã tuân lệnh triệu tập của tướng Prayut tới trình diện tại trụ sở của Hội đồng Quân sự. Thông tín viên Arnaud Dubus tường trình từ Bangkok.
Le conseil militaire à la tête du pays avait convoqué l'ancienne chef du gouvernement Yingluck Shinawatra.
Hội đồng quân sự đứng đầu đất nước đã triệu tập nguyên nữ thủ tướng Yingluck Shinawatra, cũng như nhiều thành viên trong gia đình bà, cùng các cựu bộ trưởng và các cố vấn chính phủ hiện còn tự do. Cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra đã tuân thủ lệnh triệu tập và đã tới trụ sở của hội đồng quân sự đang điều hành đất nước. Khoảng 150 cảnh sát và lãnh đạo xã hội dân sự, bao gồm các lãnh đạo đảng Pue Thái của chính phủ cũ và các lãnh đạo đảng Dân Chủ đối lập cũng nhận được lệnh triệu tập của quân đội. Những người này bị cấm rời khỏi lãnh thổ. Như vậy, tướng Prayut Chan-o-cha, người lãnh đạo cú đảo chính ngày hôm qua, đã trở thành thủ tướng Thái Lan. Viên sĩ quan nóng tính thường hay cào nhào này giải thích rằng ông chỉ đảm nhiệm vị trí này một cách tạm thời, chừng nào ông chưa tìm ra được một người phù hợp để thay thế. Quân đội cũng tăng cường kiểm soát trên Internet, giới quân sự cũng triệu tập hàng chục nhà cung cấp dịch vụ Internet và yêu cầu họ ngăn chặn toàn bộ các nội dung mà theo lời lẽ của các quân nhân có thể tạo ra không khí hỗn loạn trong công luận hay tác hại đến an ninh quốc gia. Hiện tại, nỗ lực kiểm soát này không thực sự có hiệu quả vì các chỉ trích cú đảo chính có rất nhiều trên các mạng xã hội và các trang tin.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Theo AFP, bất chấp lệnh cấm, khoảng 30 thanh niên Thái Lan cũng biểu tình trước tượng đài Dân Chủ tại thủ đô Bangkok, các binh sĩ đã không can thiệp. Tuy nhiên, nhìn chung, tình hình tại Bangkok yên tĩnh, không có xe tăng trên đường phố như năm 2006, toàn bộ các trường học bị đóng cửa. Toàn bộ các đài truyền hình cũng đều bị đóng cửa, nội dung chủ yếu được phổ biến là một hình ảnh cố định cho thấy tên của chính quyền mới, Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Hòa bình và Trật tự. Cú đảo chính tại Bangkok là điều bất ngờ đối với Washington. Chính phủ Mỹ yêu cầu Thái Lan ngay lập tức lập lại nền dân chủ, các quyền tự do dân sự và mở lại các cơ quan truyền thông sau cuộc đảo chính không thể biện bạch, theo lời của Ngoại trưởng John Kerry. Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, chính phủ Hoa Kỳ cố gắng giữ liên lạc với giới tướng lĩnh, tuy nhiên các quân nhân tổ chức đảo chính dường như không chấp nhận. Washington vừa quyết định đình chỉ mọi hợp tác với quân đội Thái Lan.
Tại Trung Quốc, công an lập chốt và hàng rào kiểm soát trên các ngã đường dẫn vào Urumqi, thủ phủ Tân Cương, một ngày sau vụ tấn công tự sát làm 31 người chết và gần 100 người bị thương. Vụ tấn công này bị Bắc Kinh và Washington xem là hành động khủng bố. Phải chăng người Duy Ngô Nhĩ đổi chiến thuật tranh đấu? Tú Anh phân tích.
Theo Toàn cầu Thời báo, vụ tấn công vào ngày hôm qua tại Urumqi do 5 tay khủng bố tự sát thi hành. Toán tấn công ngồi trên 2 chiếc xe lao vào đám đông, tung lựu đạn, 5 nghi can tử vong trong cuộc tấn công. Bắc Kinh quy cho thành phần 6 người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương được các nhóm khủng bố bên ngoài và Hồi giáo cực đoan trợ lực. Lần đầu tiên Hoa Kỳ cũng sử dụng thuật ngữ khủng bố để phê phán hành động chống Trung Quốc theo như bản tin của đài truyền hình nhà nước Trung Hoa. Một chi tiết được AFP lưu ý là Toàn cầu Thời báo, tuy có quan điểm Hán tộc cực đoan cũng phải nhìn nhận, nhiều sai lầm chính trị đã đưa đến hậu quả ngày nay. Theo giới quan sát được AFP trích dẫn, phong trào chống Trung Quốc tại Tân Cương có lẽ bắt đầu chọn giải pháp triệt để. Giáo sư Michael Clark, Đại học Griffith ở Úc nhận định, trước đây, phe Duy Ngô Nhĩ chỉ tấn công vào công an cảnh sát Trung Quốc, nay đổi chiến thuật mới, không phân biệt đối tượng, theo kiểu khủng bố truyền thống, đối đầu với chính sách gia tăng đàn áp của Bắc Kinh. Chuyên gia Mỹ Gardner Bowen-Dong thuộc Đại học Indiana, Hoa Kỳ, nghiêng về giả thuyết, các nhóm tranh đấu muốn tạo vòng xoáy bạo lực, khiêu khích Bắc Kinh gia tăng trấn áp để gây thêm phẫn quốc trong cộng đồng Duy Ngô Nhĩ, từ đó sẽ có thêm người gia nhập hàng ngũ chiến đấu chống Trung Quốc. Phương pháp này đã từng được người Palestine tiến hành chống nhà nước Do Thái.
Cũng tại Trung Quốc, hai anh em đại gia vừa lãnh án tử hình. Lưu Án, Lưu Duy và ba thẩm phạm xã hội đen bị Tòa án Hàm Ninh tỉnh Hồ Bắc tuyên án tử hình trong phiên xử vào hôm nay. Chủ nhân tập đoàn quặng mỏ du lịch có tầm vóc quốc tế bị quy tội sát nhân mafia, mà theo báo chí nhà nước Trung Quốc có quan hệ mật thiết với cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang, đối tượng chính trị đang bị Tập Cận Bình cô lập.
Theo bản án công bố hôm nay, nhà tỷ phú Lưu Hán và em trai Lưu Duy phạm nhiều trọng tội, tổ chức và chỉ huy một nhóm xã hội đen giết người và phạm nhiều tội ác khác. Lưu Hán đứng đầu tập đoàn Hán Long có hoạt động ở nhiều lĩnh vực từ khai thác mỏ đến du lịch mà tài sản lên đến hàng chục tỷ đô la. Gần đây bản hiệu Hán Long được nổi tiếng quốc tế khi chủ nhân tìm cách vươn ra khỏi Hoa Lục với kế hoạch đầu tư hơn 1 tỷ đô la mua lại công ty khoáng sản Sundance Resources của Úc nhưng không hoàn thành vì ông bị bắt trước ngày hẹn. Theo bản luận tội của tòa án, băng đảng anh em Lưu Hán Lưu Duy hoành hành ở Tứ Xuyên trong 20 năm qua, ám sát 8 người và gây thương tích cho nhiều người khác. Bản luận tội sử dụng những cụm từ như bọn cực kỳ gian ác, gây tác hại rất xấu cho xã hội, và được các quan chức lãnh đạo bao che. Ngoài hai anh em đại gia Lưu Hán Lưu Duy, ba tổng phạm bị tử hình, còn có 31 tay chân bộ hạ khác bị kêu án tù từ 3 năm đến chung thân. Báo chí nhà nước cho biết thêm Lưu Hán có quan hệ mật thiết với Chu Bân, con trai của cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang, nhân vật đầy thế lực tại Trung Quốc, từng nắm quyền lãnh đạo Tứ Xuyên và ngành dầu khí trước khi thống lãnh bộ máy an ninh. Chu Vĩnh Khang hiện nay đang bị cô lập.
Kể từ khởi đầu chiến dịch nhằm kiểm soát lại miền Đông trước ngày bầu cử, đang nằm trong tay phe ly khai thân Nga, quân đội Ukraine vừa gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất. 17 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong các vụ đụng độ hôm qua, sáng nay thêm 5 người tử trận trong một trận đánh gần Donetsk. Lực lượng ly khai tìm mọi cách để ngăn cản cuộc bầu cử sớm. Chính quyền Kiev thừa nhận việc tổ chức bỏ phiếu tại các khu vực hỗn loạn ở miền Đông là điều rất khó khăn. Đặc phái viên Anastasia Vekio tường trình.
Il est désormais évident qu'une bonne partie des électeurs du Donbass n'ira pas voter dimanche.
Có thể khẳng định từ bây giờ, điều hiển nhiên là một phần lớn các cử tri ở Donbass sẽ không đi bầu vào chủ nhật này. Áp lực, đe dọa, các tấn công nhắm vào những ủy ban bầu cử địa phương liên tục xảy ra. Tại một số nơi, chính quyền đơn giản là không đủ khả năng đảm bảo cho bầu cử diễn ra bình thường. Ông Chernenko, người phụ trách tổ chức phi chính phủ, mang tên Ủy ban cử tri cho biết, tình hình đặc biệt căng thẳng tại các thành phố nằm dưới sự kiểm soát của phe ly khai ở Slavyansk, Kramatorsk, các thành phố như Donetsk và Lugansk, lực lượng ly khai cản trở hoạt động của các ủy ban bầu cử. Tôi cho rằng, tại các vùng này, có tới một nửa các phòng bỏ phiếu sẽ không mở cửa. Luật Ukraine không đòi hỏi phải có một tỷ lệ tham gia đến mức nào thì bầu cử mới có giá trị. Tình hình tại miền Đông cũng sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của cuộc bầu cử. Diễn ra trong điều kiện như thế này, cuộc bầu cử bị rất nhiều chỉ trích, Tuy nhiên, người phụ trách tổ chức phi chính phủ nói trên phản bác hoàn toàn. Vấn đề ly khai chắc chắn là tiêu điểm thời sự, và mọi người cho rằng Ukraine hiện đang trong tình trạng chiến tranh và có thể sẽ không có bầu cử. Tuy nhiên, trong hiện tại, chỉ có dưới 10% các vòng bỏ phiếu là có vấn đề, mà một quốc gia 35 triệu cử tri không thể để mình bị bắt làm con tin bởi một vài nhóm cướp vũ trang. Vùng Donetsk và Lugansk, trung tâm của các đụng độ, tập trung đến 14% cử tri cả nước.
Mathias Taylor, Anastasia Bekio, Kiev, RFI.
Còn tại vùng Cận Đông, Israel và Palestine chuẩn bị việc đón tiếp Đức Giáo Hoàng Francisco trong chuyến công du 2 ngày vào cuối tuần này, trong không khí hết sức căng thẳng. Đây là chuyến công du đầu tiên của Đức Giáo Hoàng tới vùng Cận Đông. An ninh Israel đã đưa ra nhiều biện pháp để ngăn ngừa khả năng các nhóm Do Thái giáo cực đoan gây bạo động.
Sau trận dừng chân tại Jordani ngày thứ Bảy, Giáo Hoàng Francisco sẽ tới Bethlehem, nơi Chúa Giê-xu ra đời, vào ngày Chủ nhật. Tại thành phố thiêng Jerusalem, khoảng 8.000 cảnh sát Israel sẽ được triển khai, tương tự như cuộc đón tiếp Tổng thống Obama năm 2013. Còn về phía Palestine, cũng có gần 3.000 cảnh sát được huy động. Israel đã tăng cường bảo vệ tại một số thánh địa Thiên Chúa giáo, mục tiêu của một làn sóng phá hoại được quy cho một số thành phần Do Thái giáo cực đoan. An ninh Israel lo ngại chuyến hành hương của giáo hoàng tại vùng đất thánh sẽ bị các phong trào cực đoan Do Thái hoạt động ngầm sử dụng để gây tiếng vang. Mặc dù hôm thứ Tư, Giáo hoàng Francisco nhấn mạnh đến tính chất thuần túy tôn giáo của chuyến đi này, với lời khẳng định ông sẽ cầu nguyện cho hòa bình tại mảnh đất vô cùng đau khổ, Vatican cũng nhấn mạnh đến mục tiêu của chuyến công du đầu tiên của Giáo hoàng đến vùng Cận Đông là nhằm hòa giải đạo Công giáo với các giáo hội Thiên Chúa giáo Đông phương, nhằm tháo gỡ vòi nổ xung đột tôn giáo tại khu vực vô cùng nhạy cảm này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Manila và Jakarta phải chăng bằng vạch hướng đi cho giải quyết tranh chấp trên biển trong nội bộ ASEAN? Vào hôm nay tại Manila, Philippines và Indonesia đã chính thức ký kết một hiệp định về biên giới trên biển giữa hai nước. Lãnh đạo hai bên đã không ngần ngại ca ngợi hiệp định này như là một mô hình xin trích giải quyết ôn hòa các tranh chấp lãnh thổ đang rất căng thẳng trong vùng. Giới phân tích cho rằng tấm gương Philippines-Indonesia có thể áp dụng cho tranh chấp Biển Đông giữa bốn thành viên Đông Nam Á với nhau. Tổng thống Indonesia Bambang Susilo Yudhoyono đã tỏ ý tương đối lạc quan. Theo ông, hiệp định vừa được ký kết, kết quả của 20 năm đàm phán cho thấy là tranh chấp đang tăng cao ở Biển Đông có thể được giải quyết một cách ôn hòa, không bạo lực. Phát biểu sau buổi ký kết hiệp định mà ông chứng kiến, cùng với đồng nhiệm Philippines Benigno Aquino, ông Yudhoyono cho rằng, xin trích, đây thật sự là một mô hình, một ví dụ tốt về việc mọi tranh chấp, kể cả về ranh giới trên biển, có thể được giải quyết một cách hòa bình, chứ không bằng sức mạnh quân sự, vốn có thể gây nguy hiểm cho sự ổn định và hòa bình trong khu vực của chúng ta, hết lời trích. Về phần mình, Tổng thống Philippines cũng cho rằng hiệp định mới giữa Indonesia và Philippines là một bằng chứng vững chắc cho cam kết kiên định của chúng ta là phát huy vai trò của luật pháp và tiếp tục giải quyết một cách hòa bình, công bằng những mối quan ngại về vùng biển của chúng ta. Hiệp định được ký kết hôm nay phân định vùng biển của hai nước Indonesia và Philippines tại những vùng đặc quyền kinh tế chồng chéo ở vùng biển Mindanao, biển Celeb và biển Philippines. Theo quy định của luật quốc tế, các quốc gia có một vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ bờ biển của mình. Thế nhưng, các vùng đặc quyền này đôi khi chồng chéo lẫn nhau giữa các quốc gia láng giềng. Giới quan sát đặc biệt ghi nhận là hiệp ước phân định ranh giới trên biển giữa Philippines và Indonesia đã được ký kết trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường sức ép trên Philippines và Việt Nam để áp đặt yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông. Trong lúc giữa bốn nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei, chủ quyền trùng lắp tại khu vực quần đảo Trường Sa vẫn chưa được giải quyết. Dĩ nhiên là bất đồng ý kiến giữa Manila và Jakarta về ranh giới trên biển của mình, không phức tạp bằng hồ sơ tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, nhưng đã từ lâu, giới phân tích đều cho rằng bốn nước Đông Nam Á nên nỗ lực giải quyết vấn đề tranh chấp trong nội bộ để có một cơ sở vững chắc đối đầu với các đòi hỏi quá đáng của Trung Quốc. Trong một bài phân tích đăng ngày 14 tháng 5 vừa qua trên tờ báo mạng The Diplomat, chuyên gia Zachary Keck đã xuất phát từ tình trạng bất lực tương đối của khối ASEAN trước ngón đòn giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đánh vào Việt Nam gần đây, để cho rằng đã đến lúc Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei cần giải quyết một cách ổn thỏa các tranh chấp lãnh thổ nội bộ ở Biển Đông. Cụ thể, theo chuyên gia này, là Philippines, Việt Nam, Brunei và Malaysia nên tiến hành đàm phán đa phương với nhau nhằm giải quyết tất cả các tranh chấp lãnh thổ còn tồn đọng. Theo chuyên gia này, đấy sẽ là một biện pháp tốt nhất để bốn nước ASEAN liên kết được với nhau thành một khối thống nhất, từ đó lôi kéo được toàn khối ASEAN trong việc tìm đối sách hữu hiệu hơn chống lại tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 của chương trình, sau mục điểm báo của Thụy My, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa với đề tài Godzilla 2014, siêu anh hùng đội lốt khủng long, Tuấn Thảo biên soạn tạp chí này. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn của RFI về sự kiện lần đầu tiên có một vụ tự thiêu chống Trung Quốc xâm lược tại Việt Nam. RFI phỏng vấn Thượng tọa Thích Không Tánh.
Như chúng tôi đã loan tin ở trên, sáng sớm hôm nay, một phụ nữ đã tự thiêu trước Dinh Thống Nhất ở Sài Gòn. Theo thông cáo của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, người tự thiêu là bà Lê Thị Tuyết Mai, huynh trưởng miền Quảng Đức, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tự thiêu để phản đối Trung Quốc xâm lược Biển Đông. Báo Thanh Niên cho biết, người tự thiêu để lại các biểu ngữ với nội dung yêu cầu Trung Quốc rút khỏi biển đảo Việt Nam, đề nghị đoàn kết chống xâm lăng. Đây là vụ tự thiêu chống Trung Quốc lần đầu tiên tại Việt Nam. Từ trước đến nay, thế giới chỉ biết đến các vụ tự thiêu ở Tây Tạng chống lại sự đô hộ của Bắc Kinh. RFI Việt ngữ đã phỏng vấn Hòa Thượng Thích Không Tánh, nguyên Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội, nguyên Chánh đại diện miền Quảng Đức thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại thành phố Hồ Chí Minh về sự kiện này. Kính chào Hòa Thượng Thích Không Tánh. Thưa Hòa Thượng, hôm nay vừa có sự kiện một Phật tử tự thiêu chống Trung Quốc xâm lược phải không ạ?
Dạ thưa, đúng vậy đó cô. Chúng tôi ngay từ sáng sớm hôm nay đã được cái tin. Quý anh em huynh trưởng trên Phật tử họ cũng có báo cho chúng tôi. Bởi vì chúng tôi thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và trước đây là chánh đại diện của miền Quảng Đức đó cô. Mà cô Lê Thị Tuyết Mai pháp danh Đồng Xuân, cô là một huynh trưởng cấp tấn và phó trưởng ban hướng dẫn của gia đình Phật tử miền Quảng Đức. Thì anh em họ cũng có báo cho chúng tôi biết, thành lại chúng tôi hồi sáng giờ cũng đang là cố gắng kiếm cách để mà tổ chức cúng lễ và cầu nguyện. Nhưng mà bây giờ công an họ bao rơi, họ bao quay rất là kỹ lưỡng, cho nên cũng không thể nào mà đến gần được. Họ cũng làm khó dễ nữa cả cái gia đình, thân nhân và thân nhân đó họ cũng rất sợ, cho nên bên này là chúng tôi cũng không biết làm sao hết. Thành thử quý huynh trưởng Phật tử cũng chỉ hết lòng để kính cầu nguyện thôi. Và cũng mong rằng cái chí nguyện mà cổ thiêu cho nó được thành tựu. Chứ hiện tại chúng tôi cũng rất là, cũng có nhiều cái nỗi đau khổ lắm. Và cũng chỉ biết cầu nguyện vậy thôi. Bởi vì bị bao vây cô lập và phong tỏa rất chặt chẽ đó cô.
Dạ thưa thầy, vì sao Phật tử Lê Thị Tuyết Mai lại lấy thân mình làm đuốc?
Dạ thưa là cô vốn là một huynh trưởng gia đình Phật tử Việt Nam thuộc hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thì cổ là huynh trưởng cấp tấn. Cô này vẫn sinh hoạt với chúng tôi thường. Cái tinh thần của cô với đạo pháp và đất nước rất là cao, bởi vì đa phần quý vinh trưởng gia đình Phật tử Việt Nam mà vào cái cấp tấn đô lên đó là cái tâm nguyện và cái hạnh nguyện, cái tinh thần đối với đạo pháp và dân tộc rất cao. Cho nên cô này rất buồn trước cái việc Trung Cộng đã xâm lấn cái thềm lục địa, cái giàn khoan 981 vào trong cái vùng biển của Việt Nam. Rõ ràng rằng là Trung Cộng họ đã coi như xâm lấn hẳn hoàn toàn vào trong cái thềm lục địa của mình, biển của mình. phải nói rằng là bây giờ bà con cư dân ở Quảng Ngãi mà ngày xưa cái vùng đó ra để đánh bắt cá đó thì bây giờ là ra tới đó không có được nữa, và chỉ còn ở gần ở trong này thôi, bởi vì họ đặt cái dàn khoan đó vào rất gần. Và trước cái chủ trương mà họ lấn chiếm biển, trước đây thì họ đã lấy các băng chất này, Hải Nam Quang này, rồi cả những cái khu vực khác nữa rồi. Bây giờ đây thì là họ muốn chiếm trọn cái vùng biển đó. Cho nên người dân nào á, suốt thời gian qua cũng đều rất là đau khổ trước cái việc mà xâm lược của Trung Cộng đó. Cô này là một binh trưởng gia đình Phật tử, cho nên cô cũng ý thức được trước cái tình cảnh của quê hương đất nước bị xâm lấn như vậy, cho nên cô nguyện tự thiêu để làm sao để ý nguyện của cô là muốn bảo toàn cái toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải, cúng dường chư Phật để nói lên tiếng nói của một cái người binh trưởng của gia đình Phật tử Việt Nam, thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đã một lòng gắn bó với đạo pháp và dân tộc. Trước cái vi biến của đất nước như vậy, trước cái sự xâm lược của Trung Cộng như vậy, cho nên cổ đã nguyện để mà làm cái ngọn đuốc, hy vọng là có thể cảnh tỉnh cái chế độ ngoại xâm cũng như mọi xâm, để mà góp phần bảo vệ quê hương tổ quốc dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng ta trước cái họa xâm lược của Trung Cộng.
Dạ, về ý định tự thiêu của bà Tuyết Mai thì các đồng đạo hay là giáo hội có biết hay không ạ?
Cô dự kiến, bởi vì nếu mà để lộ ra một cái thì không cách nào thực hiện được đó cô. Còn làm khó dễ đủ thứ hết, thành thử cho nên cô bất ngờ vào cái lúc mờ mờ sáng là khoảng 5 giờ hơn thì cô tự một mình cô đến trước Dinh Độc Lập đó. Tất nhiên là Dinh Tổng thống ngày xưa của Việt Nam Cộng Hòa đó, thì cô tự thiêu và có để lại những cái văn thơ, những cái giấy tờ ở trong cái giỏ sách đó. Nhưng mà bị nhà nước người ta, có lẽ là bây giờ người ta đã lấy hết trọi rồi. Thành thử cho nên có nhiều chuyện đó, mình nắm không rõ hết được, nhưng mà chỉ biết rằng cái nội dung đó là có một lòng đối với giáo hội, đối với dân tộc, cho nên trước cái tình cảnh mà giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thì chế độ đặt ra ngoài vòng pháp luật và không cho sinh hoạt. Từ lâu rồi cô cũng sinh hoạt theo cái hệ thống của giáo hội thống nhất, nhưng mà đối với nhà nước thì người ta cấm nhiều lần. Thì cô cũng cho chúng tôi biết rằng cô rất buồn. Hồi trước người chồng của cô cũng là quân tốn cấp tấn, trưởng ban hướng dẫn của gia đình Phật tử miền Quảng Đức, và quân trưởng này là cũng hết lòng đối với đạo pháp. Và bây giờ quân trưởng đã khuất vắng lâu rồi, thì bây giờ cô thì cô cũng nguyện trung thành theo cái đường lối của đạo pháp dân tộc đó cô. Mới cho vừa hôm nay cổ lại siêu thân để cúng dường, thì chúng tôi sẽ chia xưa như vậy, và chúng ta cũng hết lòng để cầu nguyện cho cổ đó. Kể từ một người Phật tử bắt đầu từ làm một cái đoàn sinh lúc còn trẻ, và khi mà đã qua hết những cái hệ thống học, phải học những cái khóa đào tạo rồi mới sinh hoạt, muốn lên cấp tấn là phải từ trên 10 năm, tất nhiên là phải là đi qua cấp tiến này, rồi cấp tập này, nó đi từng cấp như vậy á. Cho nên muốn lên cấp tấn là phải tu học và phải có những cái công hạnh cũng như có những cái trình độ là đã điều khiển đoàn sinh và đứng ra lãnh đạo một đoàn thể trẻ con Phật tử nữa.
Thưa thầy, trước hành động xâm lăng của Trung Quốc tại Biển Đông, quan điểm của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất như thế nào ạ? Được biết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ có ra thông cáo về vấn đề này phải không ạ?
Thưa rằng là Đức Đại Ngũ Tăng Thống trước tình cảnh Trung Cộng xâm lấn và đặt cái dàn ở thềm lục địa ở biển ở Việt Nam đó, Ngài cũng có ra một cái sáng thư để nói lên cho thế giới biết, và đường lối của giáo hội thống nhất mà xuyên suốt từ xưa tới giờ là phải gắn liền với đạo pháp và dân tộc, cho nên Ngài đã ra thông báo đó, đồng thời cũng lên án Trung Cộng nó đã xâm lược. Thì thật ra trước đây cũng cách chơi 15 mười mấy năm lâu rồi, thì trước cái nạn mà Hán hóa xâm lược của Trung Cộng đó thì giáo hội cũng đã từng lên tiếng nhiều lần, đã có nhiều cái văn kiện chứ không phải mới đây, mà gần đây thì nó đặt cái dàn khoan H981 đó, thành Ngài cũng có ra những cái văn kiện đó để cảnh tỉnh, và đồng thời nói lên một cái lập trường là Việt Nam phải có dân chủ, phải có nhân quyền, và phải có tự do tôn giáo tín ngưỡng, và người dân phải có quyền, thì may ra thì mới có thể gọi là bảo toàn được cái lãnh thổ lãnh hải cho trước cái nạn chúng ta đây là vừa bị nội xâm và vừa bị ngoại xâm nữa.
Theo thông cáo thì trong mấy tuần nay có những huynh trưởng gửi thư phát nguyện tự thiêu phản đối Trung Quốc xâm lược như đã diễn ra ở Tây Tạng, thì quan niệm của giáo hội về vấn đề này ra sao?
Dạ thưa, đúng về phía giáo hội mà ngay cả chúng tôi được biết là vào những cái năm 1963, mà khi đó có cả mười mấy vị làm đơn để xin tự thiêu trước cái vấn đề là Phật giáo bị kỳ thị và bị đàn áp đó, nhưng mà giáo hội lúc bây giờ các ngài không bao giờ đồng ý như vậy. Dầu rằng các vị đó là có một cái hạnh nguyện cao cả như vậy đó, nhưng mà không bao giờ đồng ý đâu. Cho nên lúc bây giờ là như ngày Quảng Đức trước đây, rồi các cái thánh tử đạo là tự phát nguyện và làm như vậy thôi, để cúng dường và nói lên cái tấm lòng của mình như thôi, chứ cũng không có giáo hội đồng ý cái chuyện đó. Lúc nào giáo hội cũng trên cái tinh thần từ bi và bảo toàn sinh mạng của mỗi truyền thống của Việt Nam, mà nó có một cái là theo cái đạo lý của Việt Nam thì đối với Phật thì người ta hãy như có ý nguyện gì đó thì Tất nhiên là theo thông tin thì đôi khi các cái vị Bồ Tát có thể phát nguyện tự thiêu để cúng dường, để nói lên cái hạnh nguyện của mình. Nhưng mà các cái vị lãnh đạo Phật giáo không có thể nào mà đồng ý như vậy đâu. Nếu mà họ có lòng phát nguyện đại nguyện nó như vậy thì chúng ta chỉ hết lòng cầu nguyện và khâm phục và kính lạy thôi. Chứ còn các ngài lãnh đạo lúc nào cũng khuyên để mà bảo toàn, bởi vì cái mạng sống của người là trên hết, cái sự sống là trên hết. Bởi vì Đức Phật đã thể hiện ở thế gian này là ngài đem sự sống, đem hòa bình, đem tình thương đến cho nhân loại và muôn loài thôi, bảo toàn cái sự sống và cái hạnh phúc của nhân loại. Dạ, xin thưa con như vậy đó. Dạ.
Dạ, RFB Việt ngữ xin rất cảm ơn Hòa Thượng Thích Công Tánh, nguyên chánh đại diện miền Quảng Đức thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại thành phố Hồ Chí Minh đã vui lòng trả lời cuộc phỏng vấn hôm nay của chúng tôi.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Lần đầu tiên có một vụ tự thiêu chống Trung Quốc xâm lược tại Việt Nam. Nhà Trắng sẵn sàng ủng hộ Việt Nam kiện Trung Quốc ra trước quốc tế. Tại Thái Lan, giới tướng lãnh triệu tập các lãnh đạo chính phủ cũ, Mỹ lên án đảo chính, ngừng hợp tác quân sự với Bangkok. Bầu cử Tổng thống Ukraine tình hình hết sức căng thẳng tại miền Đông. Mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Manila và Jakarta vạch hướng đi cho giải quyết tranh chấp trên biển trong nội bộ ASEAN? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Gần đến kỳ bầu cử nghị viện châu Âu, báo chí Pháp hôm nay dành nhiều bài vở cho đề tài này. Le Monde nói đến cựu tổng thống Sarkozy đề nghị cặp đôi Pháp-Đức chống lại Brussels. Nhật báo kinh tế Logico chạy tựa tăng trưởng việc làm những bóng ma của sự kiện kinh tế lãi suất giảm. Còn Nhật báo Cộng sản L'Humanité nêu ra 7 ưu điểm để bầu cho mặt trận cánh tả. Nhật báo Công giáo La Croix chú ý đến Đức Giáo hoàng Francisco hành hương về miền Đức Thánh, còn tựa chính của Le Figaro nói về ngân sách quốc phòng, sự quan ngại lớn lao của quân đội. Liên quan đến Việt Nam, phụ trang Nhật kinh tế của Nhật báo Le Monde đề ngày hôm nay quan tâm đến việc chính phủ Việt Nam loan báo một loạt các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại trong vụ bạo động. Bên cạnh đó, tờ báo cũng chú ý đến sự kiện Hà Nội đe dọa sẽ kiện Bắc Kinh trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Tờ báo nhắc lại, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi trả lời Reuters từ Philippines là Việt Nam có thể kiện Trung Quốc. Ông nói, Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình vì chủ quyền lãnh thổ, đặc biệt chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Hết rồi chẳng. Philippines là nước đầu tiên trong khu vực kiện Bắc Kinh ra tòa án trọng tài quốc tế. Theo Le Monde, trong vòng 10 ngày, các vụ bạo động đã làm ít nhất 4 người chết và trên 100 người bị thương. Bắc Kinh cho sơ tán 3.000 trên tổng số 10.000 người Trung Quốc về nước. Bạo động không chỉ nhắm vào các nhà máy và tài sản có vốn đầu tư Trung Quốc mà cả Đài Loan, Singapore và Hàn Quốc. Việt Nam thông báo các doanh nghiệp bị thiệt hại có thể được hoãn thời hạn đóng thuế đến 2 năm, thuế nhập khẩu và xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt được giảm, chính quyền cam kết cung ứng lao động nếu cần thiết. Le Monde cho biết, đồng bạc Việt Nam đã ổn định trở lại kể từ hôm 13 tháng 5 và thị trường chứng khoán sau khi mất giá 8,8% nay bắt đầu lấy lại sức. Hôm thứ Ba, ngay trước khi có thông báo của Thủ tướng Việt Nam, thì Chủ tịch Ngân hàng Taishin Financial của Đài Loan là Joseph Zhao cho biết vẫn duy trì chương trình đầu tư tại Việt Nam. Theo hãng tin Bloomberg, có 224 nhà máy Đài Loan bị hư hại, 18 nhà máy bị đốt phá trong đợt bạo động. Ông Zhao nói, có hy vọng rất lớn là tình hình sẽ yên tĩnh trở lại vì đầu tư ngoại quốc đóng vai trò trọng yếu trong nền kinh tế Việt Nam. Có đến 60% luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam là từ 3 nước, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore. Trung Quốc đứng hàng thứ 8 với 2% tổng đầu tư trực tiếp. Theo Supananya, nhà kinh tế của ngân hàng Société Générale, đầu tư trực tiếp chiếm vai trò hết sức quan trọng đối với tăng trưởng của Việt Nam. Tăng 5% vào quý 1 năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, sản xuất công nghiệp tăng 7% kể từ đầu năm, và đất nước này rất cần vốn để cải thiện cơ sở hạ tầng như đường xá, cầu cảng, cung ứng năng lượng. Tác giả Mahmoud Islam nhận định, nếu cơn sốt chống Trung Quốc dừng lại tại đây, thì chỉ có tác động kinh tế hạn chế. Theo ông, không ai có lợi khi tình hình bị xấu đi. Ngược lại, nếu cuộc khủng hoảng tăng lên và kéo dài, các nhà đầu tư nước ngoài có thể sẽ nghi ngại. Nền kinh tế Việt Nam chủ yếu hướng ngoại, xuất khẩu chiếm đến 90% tổng sản phẩm nội địa. ông Islam nhận xét, với lực lượng lao động trẻ, giá rẻ, 90% có trình độ văn hóa cơ bản, quốc gia này có thể trở thành một trung tâm sản xuất cho Nhật Bản và Trung Quốc. Việt Nam sẽ có lợi nếu duy trì các ưu điểm của mình và chăm chút mối quan hệ với Bắc Kinh mà từ giữa những năm 2000 đã trở thành một trong những đối tác thương mại hàng đầu. Tuy vậy, theo Le Monde, tranh chấp chủ quyền trên biển Hoa Đông giữa Trung Quốc với Nhật Bản và tại biển Đông giữa Trung Quốc với nhiều quốc gia thành viên ASEAN, trong đó có Việt Nam và Philippines, vẫn là nguồn gốc gây căng thẳng thường xuyên. Luca Silippo, phụ trách châu Á của Natixis nhận định, vấn đề này tạo ra một bối cảnh nguy hiểm tiềm tàng. Theo nhà kinh tế trên, cho đến cách đây 2-3 năm, hợp tác kinh tế tăng lên giữa các nước trong khu vực, tất cả đều là những mắt xích trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Nhưng ý đồ thay đổi chế độ kinh tế của Trung Quốc để nâng cấp đã làm mất ổn định thế quân bình trước đó. Ông Silippo phân tích tiếp, với sự thay đổi mô hình tăng trưởng của Trung Quốc sẽ có ít việc làm hơn đối với một số nước và chuỗi sản xuất thế giới sẽ bị rối loạn nặng nề. Nhiều quốc gia trong khu vực sẽ không còn ở thế đôi bên cùng có lợi, sẽ có ít khuyến khích hơn trong việc hợp tác và có nhiều không gian hơn cho căng thẳng về địa chính trị.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Ở Thái Lan, đảo chính quân sự dường như đã trở thành cách giải quyết chính trị truyền thống. Đúng là không phải lần đầu tiên xảy ra đảo chính quân sự ở Thái Lan. Không có gì là quá đáng khi Le Figaro rút tít bài báo quân đội Thái trở lại với truyền thống đảo chính. Tờ báo nhắc lại từ năm 1932 khi Vương quốc Siam thiết lập nền quân chủ lập hiến. Tính đến lần này thì Thái Lan đã trải qua 19 cuộc đảo chính quân sự cũng như ý đồ làm chính biến. Gần đây nhất là năm 2006, quân đội đã lật đổ chính phủ của Thủ tướng Thaksin Shinawatra, giờ đang phải sống lưu vong. Cũng từ đó đến nay, chính trường Thái Lan rơi vào một cuộc khủng hoảng triền miên, kéo vương quốc này vào vòng xoáy của các cuộc biểu tình hết của phe áo đỏ ủng hộ Thaksin đến lượt phe áo vàng bảo hoàng chống đến cùng hệ thống của Thaksin. Hai phe liên tục thay phiên nhau phong tỏa chính trường Thái bằng các cuộc biểu tình mà mỗi lần như vậy bạo lực và đổ máu bao giờ cũng kèm theo. Cuộc đảo chính quân sự lần này theo thông báo chính thức của các tướng lĩnh quân đội là nhằm mục đích vãn hồi trật tự, ổn định tình hình đất nước, nhưng giới quan sát đặt câu hỏi, ngoài ra hành động của quân đội có nhằm mục đích nào khác không? Le Figaro khẳng định hiện tại thì không ai biết được ý đồ của quân đội, nhưng người ta biết rõ là giới quân nhân ở nước này đều xuất phát từ giới chính khách quyền quý của hoàng gia, đại diện cho tầng lớp ưu tú truyền thống của Thái Lan, và quân đội cũng giống như những thiết chế lớn của đất nước, lần này có xu hướng ngả về phía những người biểu tình chống chính phủ. Dù gì đi nữa thì biến cố trong chính trường Thái Lan hôm qua đã khiến phương Tây không khỏi lo ngại. Le Figaro cho biết, Liên hiệp châu Âu kêu gọi Thái Lan nhanh chóng trở lại với tiến trình dân chủ chính đáng, còn Hoa Kỳ thì phản đối ngay rằng không có biện minh nào cho hành động đảo chính, đồng thời Washington dọa xét lại sự hỗ trợ quân sự cho Bangkok. Vẫn là trên nhật báo Le Figaro chuyển qua nước Pháp, các chỉ huy quân đội Pháp đe dọa từ chức nếu chính phủ cắt giảm ngân sách quốc phòng. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, đang phải giật gấu vá vai để tìm ra được 50 tỷ euro bù vào bộ chi ngân sách, chính phủ Pháp dự kiến có thể sẽ cắt giảm mạnh chi tiêu quốc phòng xuống dưới 30 tỷ euro trong một năm tài khóa. Le Figaro cho biết kế hoạch cắt giảm này chưa được công bố chính thức, nhưng những thông tin lọt ra đã gây lo lắng trong giới chức quân sự cao cấp của Pháp. Thậm chí, tham mưu trưởng và ba tướng tư lệnh Hải lục và không quân Pháp đã đe dọa từ chức nếu chính phủ thực hiện kế hoạch cắt giảm thêm ngân sách quốc phòng, vốn đã bị co lại trong thời kỳ khủng hoảng. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cũng đã phải lên tiếng cảnh báo việc cắt giảm ngân sách quốc phòng không chỉ làm khả năng quân sự của Pháp bị suy yếu, mà còn kéo theo nhiều hệ lụy cho ngành công nghiệp quốc phòng của nước Pháp, cho công ăn việc làm của người Pháp.
Nhân bầu cử nghị viện châu Âu, các báo Pháp đều có nhiều bài nói về châu Âu trên nhiều khía cạnh. Báo Le Monde có một bài dài với tựa đề Mô hình kinh tế nào cho châu Âu của cựu chủ tịch ngân hàng châu Âu, ông Jean-Claude Trichet. Chuyên gia này cho rằng đồng euro giúp tránh được khủng hoảng và nhấn mạnh, đến một lúc nào đó các nghị sĩ châu Âu phải có tiếng nói quyết định trong trường hợp sự ổn định của khu vực đồng euro bị đe dọa. Tuy nhiên, đáng chú ý là bài cần chấm dứt sự tồn tại của đồng euro của kinh tế gia Jacques Sapir, giám đốc nghiên cứu tại trường cao đẳng khoa học xã hội,
Theo chuyên gia này, nhiều kinh tế gia đều đồng ý về sự thất bại thảm hại của việc lưu hành đồng tiền chung châu Âu. Cuộc tranh luận về vai trò của đồng euro đang lan rộng tại Pháp với sự tham dự của nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia có tên tuổi, cũng như của các nhà báo chuyên trách về kinh tế. Ban đầu có rất nhiều mong đợi đối với đồng euro. Một số chuyên gia còn dự báo là việc tồn tại một đồng tiền chung sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và quá trình nhất thể hóa các thị trường. Thế nhưng, ngoài việc không diễn ra như vậy, và bản tổng kết cho thấy đây là một thất bại. Cụ thể, về tăng trưởng, nếu nhìn vào giai đoạn 2000-2008, có nghĩa là trước khi có cuộc khủng hoảng tín dụng subprime ở Mỹ, người ta nhận thấy tăng trưởng tại các nước dùng đồng euro chậm hơn các nước phát triển khác. Tình trạng chênh lệch này trở nên nghiêm trọng hơn trong giai đoạn khủng hoảng. Trong giai đoạn 2007-2011, tăng trưởng trung bình cho khu vực đồng euro là 0,4%, trong khi đó tại Mỹ là 1,3%. Tác động tiêu cực của đồng euro đối với tăng trưởng càng rõ nét ngay trong các nước sử dụng đồng tiền chung. Chỉ có Đức tận dụng được vai trò của đồng euro và có tổng sản phẩm quốc nội tăng đáng kể, 3,34% so với thời điểm của năm 2008. Pháp thì bị trì trệ với tỷ lệ 0,72%. Còn Hy Lạp bị giảm tới 23,3%. Tình hình cũng thê thảm tương tự tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ý. Một số người ủng hộ đồng euro cho rằng các nước nói trên tuy bị trì trệ hoặc tăng trưởng giảm, nhưng khắc phục được cán cân thương mại. Thế nhưng, để có được kết quả này, các nước đã phải chấp nhận giảm đầu tư và mức tiêu thụ. Hậu quả nặng nề nhất là nạn thất nghiệp tại các nước dùng đồng euro. Hiện nay, tỷ lệ thất nghiệp tại Hy Lạp là 28%. Tây Ban Nha 26% và Bồ Đào Nha là hơn 16%. Tại Pháp và Ý, tỷ lệ này có thể lên tới 14%. Nạn thất nghiệp khó có khả năng suy giảm trong bối cảnh nhiều nước châu Âu phải áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng để giảm thâm thủng và tái cân bằng ngân sách. Một hậu quả khác của việc dùng đồng tiền euro là tỷ giá hối đoái. Hiện nay, 1 euro ăn 1,35 hoặc 1,40 đô la Mỹ. Đồng euro cao giá chỉ có lợi cho Đức, nước xuất siêu, nhưng rất bất lợi cho các nước khác. Các kinh tế gia cho rằng tỷ giá 1 euro ăn 1,1 đô la là phù hợp với nền kinh tế của Pháp. Đối với Ý hoặc Tây Ban Nha là vào khoảng 0,95 đến 1,05 đô la. Như vậy, rõ ràng không thể có một tỷ giá chung có lợi cho tất cả các nền kinh tế dùng đồng euro. Mức độ chênh lệch quá lớn về tỷ giá giữa các nền kinh tế cho thấy việc tiếp tục dùng đồng euro không chỉ gây ra những hậu quả nghiêm trọng ở châu Âu mà còn đối với cả nền kinh tế thế giới. Theo tác giả bài báo, cần phải ghi nhận thực tế này và nhanh chóng xóa bỏ đồng tiền chung.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí văn hóa với chủ đề Godzilla 2014 siêu anh hùng đội lốt khủng long. Tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
Hoa Kỳ có phim James Bond, Nhật Bản làm phim khủng long. Điệp viên 007 từng giúp cho Hollywood hái ra bạc tỷ. Một cách tương tự, phim Nhật Bản ăn khách nhờ gây dựng thương hiệu Godzilla. Loạt phim Godzilla tính đến nay đã có đến 30 tập. Tập mới nhất vừa được trình làng trong tháng này, tức là đúng 60 năm sau ngày bộ phim Godzilla đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh lớn. Phiên bản Godzilla 2014 do đạo diễn người Anh Gareth Edwards thực hiện, sau khi tập đoàn Warner của Mỹ hợp sức với Legendary Pictures mua lại quyền khai thác thương hiệu từ hãng phim Toho của Nhật Bản. Quyết định tái tạo con khủng long Godzilla trên màn bạc có thể được xem như là một dự án táo bạo đầy rủi ro. Cách đây 2 năm, bộ phim chiến hạm Battleship mắc cạn trên thị trường quốc tế. Một năm sau đó đến phiên bộ phim đại chiến Thái Bình Dương Pacific Rim cũng bị đắm chìm. Vấn đề ở đây là cả hai bộ phim này đều có kinh phí rất cao, trên hơn 200 triệu đô la mỗi phim. Đó là chưa kể đến chi phí đầu tư vào khâu tiếp thị quảng cáo. Vì thế cho nên sau một năm khai thác, doanh thu của cả hai bộ phim này chưa vừa đủ để thu hồi vốn. Trong bối cảnh đó, hai hãng phim Warner và Legendary khi xúc tiến kế hoạch quay phim Godzilla chỉ có một mục tiêu duy nhất, là một bộ phim blockbuster đủ có trọng lượng để lôi cuốn khán giả vào rạp, nhưng tuyệt đối phải kềm hãm mọi sự lạm phát về mặt kinh phí chi tiêu. Việc đặt cược vào đạo diễn Gareth Edwards là một quyết định sáng suốt, vì đạo diễn người Anh này thông qua bộ phim đầu tay của mình là Monster, đã chứng tỏ anh là một đạo diễn biết làm phim khoa học viễn tưởng, và nhất là biết tiết kiệm tiền. Với hơn 93 triệu đô la doanh thu trong 3 ngày công chiếu đầu tiên, bộ phim Godzilla có bước khởi đầu ngoạn mục, chỉ thua có tập nhì Captain America Winter Soldier, Chiến binh mùa đông, nhưng lại vượt trội so với tập mới của người nhện Spider-Man. Chỉ cần 2 tuần lễ khai thác, phim Godzilla hy vọng thu hồi vốn làm phim ở mức 160 triệu đô la.
They evacuated us so quickly. You know, I did everything I could.
All right. Let's make this quick.
Về ý nghĩa, bộ phim Godzilla đầu tiên của đạo diễn Nhật Bản Ishiro Honda được cho ra mắt khán giả vào năm 1954 là một ẩn dụ để nói lên nỗi kinh hoàng của người Nhật trước thảm họa hạt nhân gần một thập niên sau khi hai thành phố Hiroshima và Nagasaki bị không quân Mỹ dội bom nguyên tử. Ban đầu là một con quái vật hung hăng dữ tợn, khủng long Godzilla dần dần trở thành một biểu tượng phù hộ quần đảo Nhật Bản trước mọi mối đe dọa đến từ lòng đại dương sâu thẳm hay đến từ ngoài hành tinh xa lạ. Phiên bản Godzilla 2014 tái tạo loài quái vật trên màn ảnh lớn, nhưng nghiêng hẳn về ý tưởng thứ nhì. Sức mạnh của con khủng long ở đây không phải là để tàn phá, mà chủ yếu là để bảo vệ loài người trước nguy cơ hủy diệt. Bộ phim của đạo diễn Gareth Edwards chọn bối cảnh thời nay, tạo được tiếng vọng từ thảm họa hạt nhân Fukushima sau trận động đất gây ra sóng thần. Về nội dung thì bộ phim kể lại câu chuyện của hai cha con kỹ sư Joe Brody trở lại Nhật Bản để điều tra về một vụ tai nạn nhà máy nguyên tử xảy ra 15 năm về trước. Vợ của kỹ sư Joe Brody qua đời trong tai nạn này, nhưng trong thâm tâm ông vẫn linh cảm là vụ nổ nhà máy không phải là do trục trặc kỹ thuật từ lò phản ứng hạt nhân. Sau một thời gian lần tìm manh mối, hai cha con ngỡ ngàng phát hiện rằng 15 năm về trước, nhà máy này thật ra là một phòng thí nghiệm, nơi mà các nhà khoa học nghiên cứu một loại quái vật khổng lồ, có thân hình giống như con bò ngựa, có khả năng hấp thụ năng lượng hạt nhân để sinh trưởng. Loại quái vật này đã gây ra thảm họa 15 năm về trước, chứ tai nạn không phải là do động đất gây ra như theo các tuyên bố chính thức. Trong vòng nhiều năm sau đó, mọi nỗ lực của con người để khắc phục hậu quả của các vụ thử nghiệm đều gặp thất bại. Loài côn trùng khổng lồ có khả năng di chuyển rất xa, gieo rắc kinh hoàng ở khắp nơi, tàn phá những cơ sở có gắn động cơ hạt nhân như nhà máy ở trên đất liền hay tàu bè di động trên biển. Vào lúc mà mọi hy vọng đã tiêu tan, nguy cơ nhân loại bị diệt vong đã gần kề, thì ngoài khơi đại dương, khủng long Godzilla bắt đầu trồi lên. Vận mệnh của loài người nằm trong cuộc đối đầu giữa hai loài quái vật, một bên là khủng long đồ sộ, một bên là những con bò ngựa khổng lồ.
You are not fooling anybody when you say that what happened was a natural disaster. You're lying. It was not an earthquake. It wasn't a typhoon. Because what's really happening is that you're hiding something out there.
Phim quái vật là một trong những thể loại tiêu biểu của điện ảnh Nhật Bản, trong đó khủng long Godzilla là hình tượng quen thuộc nhất. Nhà sản xuất Tomoyuki Tanaka là cha đẻ của Godzilla. Ông đã có ý tưởng tạo dựng trên màn ảnh lớn một con khủng long sau khi bộ phim King Kong của Mỹ thành công rực rỡ trong các rạp hát, và điều đó đã khiến cho nhiều hãng phim lao vào khai thác thể loại phim quái vật. Đạo diễn người Pháp Eugène Lurier là một trong những người đầu tiên quay phim khủng long trong bộ phim Quái vật từ đáy biển, phát hành vào năm 1953. Bộ phim này kể lại câu chuyện của một con khủng long tàn phá thành phố New York sau khi một đợt thử nghiệm bom nguyên tử đánh thức con quái vật này đang ngủ vùi chôn sâu dưới lòng đại dương. Bộ phim của Eugène Lurier gợi hứng một phần từ bộ phim King Kong và một phần khác từ truyện Phiêu lưu của Jules Verne, nhưng là truyện hành trình vào tâm trái đất nhiều hơn là 20.000 dặm dưới đáy biển. Có thể nói là nhà sản xuất Tomoyuki Tanaka đã cùng với đạo diễn Ishiro Honda hoàn toàn vay mượn hai từ phim kể trên khi tạo dựng con khủng long Godzilla. Cái tên gọi này kết hợp hai chữ tiếng Nhật, do khủng long có sức mạnh tàn phá như kinh công trên đất liền và có thể bơi lặn như loài cá dưới đáy biển. Bộ phim Godzilla ra mắt khán giả tại Nhật vào năm 1954 và thu hút đến hơn 9 triệu lượt người xem. Tuy nhiên, bộ phim Godzilla đã bị kiểm duyệt tại Hoa Kỳ và một phần đã được quay lại với sự tham gia của đạo diễn Mỹ Terry Moore. Phiên bản phát hành tại Hollywood chỉnh sửa vài đoạn, giảm thiểu đi trách nhiệm dù là vô tình của nước Mỹ trong việc tạo ra khủng long Godzilla và đặt trọng tâm vào nhân vật phóng viên người Mỹ do diễn viên Raymond Burr thủ vai. Ban đầu là một con quái vật đáng gờm, khủng long Godzilla sau đó được tạo dựng trên màn bạc như một vị cứu tinh bảo vệ địa cầu, cho nên hình ảnh của Godzilla càng dễ đi vào văn hóa phổ thông đại chúng. Tuy là một biểu tượng hoàn toàn hư cấu, nhưng Godzilla vẫn y như một diễn viên thật bằng xương thịt, được khán giả kênh truyền hình MTV trao giải thành tựu trọn đời vào năm 1998 và từng được gắn ngôi sao trên đài lộ danh vọng Hollywood Walk of Fame vào năm 2004.
Frankly, none of us have ever faced a situation quite like this one before. I would not be asking any one of you to take this leap if I did not have complete faith in your ability to succeed.
Sau phiên bản thực hiện với đạo diễn Mỹ Terry Moore, làm phim Hollywood khai thác thêm hai lần Godzilla. Từ những năm 1980, đạo diễn người Mỹ Steve Miner đã mua quyền khai thác Godzilla từ hãng phim Toho, nhưng dự án này thất bại do không huy động được vốn đầu tư. Đến năm 1992, hãng phim TriStar mua lại bản quyền của Godzilla với kế hoạch sản xuất thành 3 tập. Người đầu tiên được chọn làm đạo diễn là Jan de Bont sau khi ông thành công với loạt phim Speed. Tuy đã làm xong giai đoạn tiền kỳ, nhưng sau đó ông lại rút lui do bất đồng quan điểm với các nhà sản xuất. Dự án Godzilla lọt vào tay đạo diễn Roland Emmerich và nhà sản xuất Dean Devlin. Đạo diễn Roland Emmerich vào năm 1996 đã thành công với bộ phim Independence Day. Theo đó, nhân loại có nguy cơ bị diệt vong trước sự xâm chiếm của người ngoài hành tinh. Họ đổ bộ xuống địa cầu để chiếm đoạt các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Khai thác cùng ý tưởng này, đạo diễn Roland Emmerich mới quay phim Godzilla nói về thảm họa do chính bàn tay do con người tạo ra. Tuy thành công trên thị trường quốc tế, nhưng Godzilla lại thất bại ở Nhật Bản, do hình tượng của con khủng long quá dịu tợn, không gần giống với sự chờ đợi của người dân xứ Hoa Anh Đào. Hơn một thập niên sau phiên bản quay vào năm 1998, đạo diễn Gareth Edwards tái khởi động dự án Godzilla với sự hậu thuẫn của hai hãng phim Legendary và Warner. Phiên bản 2014 của Mỹ gần hơn với các phiên bản gốc của Nhật Bản, tìm lại đúng vai trò của nó. Tuy là quái vật, nhưng Godzilla lại là cứu tinh của nhân loại. Xét về phương diện blockbuster, thì Godzilla phiên bản mới đúng là loại phim bom tấn, đầy dẫy những kỹ xảo điện toán, ngoằn mục trong các màn sụp đổ tàn phá. Godzilla mạnh trong các pha hành động, nhưng vẫn còn hơi yếu trong tuyến truyện kể về những thân phận con người. Quan hệ giữa các nhân vật hơi rời rạc, thiếu chiều sâu khi phải ứng phó với một thảm họa kinh thiên động địa. Do trước đây, hai bộ phim Battleship và Pacific Rim từng gặp thất bại do khán giả có cảm tưởng đây là phần ngoại truyện của loạt phim Transformers Người Máy Biến Hóa. Phiên bản Godzilla 2014 đã khéo léo luồn lách để chiều lòng đối tượng. Phim đơn thuần nhắm vào giới trẻ, thích xem các tác phẩm bắt mắt và tương đối dễ hiểu. Không phải ngẫu nhiên mà khủng long Godzilla được khai thác như một vị anh hùng, một đấng cứu tinh trong cái thời mà giới trẻ ghiền xem phim superhero. Nói rằng phim Godzilla thuộc vào mạch phim thảm họa cũng đúng. Nói rằng Godzilla là một siêu anh hùng đội lốt khủng long có lẽ cũng không sai.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI, la radio du monde.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí góc vườn âm nhạc với đề tài Michael Jackson hồi sinh trên sân khấu nhờ công nghệ mới nhân ngày phát hành tập nhạc thứ nhì đúng 5 năm sau ngày ông hoàng nhạc pop qua đời. Tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Ma Pierre do Axel Red trình bày. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
RFI, la radio du monde.
RFI, les voix du monde.
Yeah.